Đại Bát Niết Bàn tập 2 kỳ 70 vấn đáp 5. Cần để ý, Phật nhập Niết Bàn vô thượng ngay khi chứng Bồ Đề vô thượng.
Rồi Ca Diếp ở trước Phật nói bài kệ: Như Lai Đại Thánh Đức xin giảng dạy pháp màu, chẳng nên như trẻ thơ, như người bệnh liệt dược. Điều ngữ Nhân Thiên Sư: Nằm nơi rừng sông Thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng Niết Bàn tức là đã chết. Sự thật là phàm phu có thể lầm tưởng vậy, mọi đạo cũng nói như vậy, tưởng nó Niết Bàn tức là đã chết. Như Lai Đại Thánh Đức xin giảng dạy nghĩa màu, chẳng nên như trẻ nít, như người bệnh liệt giường. Điều ngữ Thiên Nhân Sư: Nằm nó rừng sông Thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng Phật chết gọi là Niết Bàn. Người ta tưởng đâu là Phật Niết Bàn tức là Phật chết, hoặc là Phật chết thì gọi là Niết Bàn. Mà cái này tôi xin đại chúng lưu ý rồi đó. Phật là nhập Niết Bàn, có Niết Bàn ngay cái từ trước đó 49 năm, tức là khi mà thành đạo với cội Bồ Đề đó là đã có Bồ Đề thì có Niết Bàn rồi đó, đã nhập Niết Bàn rồi. Để cái chỗ đó đừng có để nó sai lầm, cái chỗ đó uổng lắm đó. Cái trí tuệ nó mở bừng ra, nhận thức được cái chân lý, tức là được vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là cái quả của bao nhiêu phước đức và trí tuệ. Trí tuệ là nhân, mà nó đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, nó thành cái quả gọi là vô thượng Bồ Đề. Thế thì là nhất độ minh tinh đạo thành, giáng pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ chứng, hiện tiền chúng đẳng quy tâm, vô sanh tốc chứng, là Phật chứng được cái quả vô sanh ở với cội Bồ Đề. Là lúc đó đã có Bồ Đề rồi, có trí tuệ rồi. Mà đã thành tựu đạo Bồ Đề rồi thì là ngay đó là đã có Niết Bàn rồi. Hai cái đó không thể rời nhau được. Nếu không phải con chim thì thôi, chứ hả, có con chim thì có cánh bên mặt thì phải có cánh bên trái. Khi mà có cánh bên trái thì phải có cánh bên mặt thì mới gọi là con chim. Vì phải có hai cánh một lượt đồng bộ nó mới bay được, mới bay được mới gọi là thuận cầm. Chứ có một cánh là không phải là chim được, vì không bay được, không gọi là thuận cầm được. Do vậy cho nên là khi đã có Bồ Đề, chứng được Bồ Đề vô thượng thì đồng thời đã nhập Niết Bàn vô thượng. Chứ nhập đây có nghĩa là đi vào, có nghĩa là thọ dụng cái Niết Bàn vô thượng đó ngay trong lúc mà có được cái Bồ Đề vô thượng, chứ không phải là tới cái rừng Ta La sông Thọ, thành câu Thi La này, thành câu Thi Na này là chết rồi mới gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nói cái đó hoàn toàn không đúng. Để ý cái chỗ này. Cho nên các vị mà khéo tu một chút là các vị vẫn có nhập Niết Bàn. Tôi nói ví dụ giờ là trong cái gia đình mà cái bữa đó thông thường là vợ chồng hay là mẹ con mà nói như vậy là nổi trận lôi đình lên ha. Nhưng mà bây giờ học Phật rồi thì không nổi trận lôi đình nữa, mà là nhắc nhở nhau, dạy dỗ nhau bằng cách nghĩa là êm đẹp, hòa duyệt, mà nghe nhau, nhận thức cái lẽ phải nhau. Thế là trong cái buổi sáng đó là các vị đã nhập Niết Bàn rồi. Đó là theo cái nghĩa của Đạo Phật đó. Giữa vợ chồng, giữa con cái mà dàn xếp ổn thỏa, mà nói biết nhận lẽ phải với nhau là các vị có nhập Niết Bàn. Ngoài ra những cái tham sân si mạn nghi thân kiến, biên kiến, tà kiến rồi, mà các vị hóa giải được những cái đấu tranh nội tâm, hóa giải được những cái sai lầm đó là các vị đã có nhập niết bàn. Nhập có nghĩa là đi vào trong niết bàn, có nghĩa là thọ dụng được cái sự an lạc niết bàn đó, chứ không có nghĩa là chết rồi mới có niết bàn. Cái chữ đó hoàn toàn là phải để ý, chứ bằng không là rất dễ sai lầm. Chờ chết rồi mới nhập niết bàn là hoàn toàn sai lầm, không có bao giờ mà có kết quả gì trong việc tu hành đó. Cho nên kẻ phàm phu lầm tưởng Phật chết gọi là niết bàn. Phàm phu sao hiểu được hạnh sâu kính của Phật? Chỉ có hàng Bồ Tát như Đại Trí Văn Thù hiểu được mật tạng này. Kinh Đại Thừa thì phải người Đại Thừa mới hiểu được.